Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị, tỷ lệ nợ xấu tại nhiều ngân hàng có xu hướng gia tăng. Đà Nẵng chuẩn bị những bước đầu tiên cho mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Phiên chứng khoán cuối tuần trước, thị trường chứng khoán đứt mạch phục hồi, chỉ số VN Index mất hơn 21 điểm. Đó sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay. Và sau đây, biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan sẽ thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có đến hơn 20 trong tổng số 28 ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu tăng so với đầu năm. Trước xu hướng nợ xấu tăng và dự báo chưa đạt đỉnh, các ngân hàng xin gia hạn thông tư 02/2023 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu thời hạn trả nợ thêm 6 tháng đến 1 năm để khách hàng có thời gian trả nợ, ngân hàng giảm áp lực dự phòng. Theo dự báo, tình hình kinh tế thời gian tới sẽ tiếp tục khó khăn, gây áp lực không nhỏ đến khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp.
Cục thuế tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo về việc công khai tên 90 doanh nghiệp trên địa bàn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31 tháng 1 năm 2024. Tổng số tiền thuế mà 90 doanh nghiệp còn nợ là hơn 673 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ nhiều nhất là hơn 107 tỷ đồng. Có 15 doanh nghiệp nợ thuế từ 11 tỷ đồng đến hơn 74 tỷ đồng.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế và gia nhập mạng lưới các trung tâm tài chính khu vực sau năm 2045. Thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch quỹ đất sạch diện tích hơn 6 ha phục vụ cho việc thiết lập khu phức hợp trung tâm tài chính với điều kiện vị trí kết nối, hạ tầng tốt. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất 11 cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút các định chế tài chính quốc tế và nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng thế giới. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
Vấn đề mà xây dựng cũng như là hình thành để đưa vào hoạt động cái trung tâm tài chính quốc tế nó đòi hỏi rất là dài, ít nhất là 5 năm để mà có thể mà lựa chọn một cái mô hình phù hợp cũng như là vận hành hiệu quả. Thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu rất nhiều các góc độ khác nhau trong cái quá trình xây dựng cái mô hình cũng như là thể chế chính sách về trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong thời gian tới.
Theo đề xuất của Bộ Xây dựng về việc cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được phép bán chuyển nhượng cho thuê tối đa từ 3 đến 5 căn nhà ở hoặc căn hộ chung cư trong một năm. Đề xuất này lập tức gây ý kiến trái chiều. Theo phân tích của các chuyên gia, quy định như vậy đi ngược với kinh tế thị trường là đề xuất không khả thi và sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề sở hữu nhà. Hiện Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình và dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 đến trước ngày 27 tháng 4 năm 2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Sau đây là thông tin về các doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, mã chứng khoán VNM cho biết là ngày 18 tháng 3 sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023. Lần này, công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng. Như vậy, với gần 2.090 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi trả khoảng 1.881 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26 tháng 4.
Lãnh đạo và người thân lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư thế giới Di động, mã chứng khoán là MVKG, gần đây liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu. Mới đây nhất, bà Nguyễn Thị Thu Tâm, em gái ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch hội đồng quản trị công ty, vừa đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu MVKG, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4.
Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, mã chứng khoán CAP, sẽ chốt quyền trả cổ tức niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 100%, trong đó thì 50% được trả bằng tiền mặt và 50% được trả bằng cổ phiếu. Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CAP sẽ chi hơn 50 tỷ đồng và phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức lần này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18 tháng 3 và ngày thanh toán là ngày 30 tháng 5 năm 2024.
Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch cuối tuần qua trên bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ ngay từ khi mở cửa. Hầu hết các nhóm ngành trên thị trường đều mất điểm, trong đó có những mã lớn thuộc các nhóm trụ cột như ngân hàng hay nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán không thoát khỏi xu hướng tiêu cực. Nhóm bất động sản dù có khả quan hơn, nhưng sắc đỏ vẫn là chủ đạo. Tình hình tương tự ở nhóm sản xuất. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm rất mạnh như HPG giảm 2,26%, VNM giảm 2,78%. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 21,11 điểm xuống còn 1.247,35 điểm, HNX Index giảm 1,05 điểm xuống 236,32 điểm, Upcom Index giảm 0,38 điểm và dừng lại ở mốc 91,23 điểm. Và đây cũng là mức khởi động của phiên thị trường giao dịch sáng nay.